Chào các bạn đến với The DCA Podcast của Chi Anh. Đây là nơi Chi Anh chia sẻ về những kinh nghiệm sống, về theo đuổi đam mê, phát triển sự nghiệp, nuôi dưỡng tình yêu cho chính mình và những mẹo hữu ích để sống tốt hơn và hạnh phúc hơn dựa trên những gì Chi Anh đã học được trên con đường học tập, kinh doanh và cuộc sống nói chung. Đa số những tập podcast này được thu từ vlog của Chi Anh trên YouTube. Nếu bạn thích những câu chuyện của Chi Anh như ngày hôm nay, bạn có thể subscribe trên Apple Podcast, Spotify, Anchor hoặc xem lại trên kênh YouTube The DCA Vlog của Chi Anh nhé. Và xin chào mọi người. Hôm nay đến với vlog của Chi Anh và tất cả những ai đang nghe podcast. Hy vọng các bạn đã có một cuối tuần thoải mái, vui vẻ. Và hôm nay thứ hai là một ngày rất là bận rộn. Chị Anh cũng update mọi người sơ là về chị Anh trong tuần vừa rồi cũng khá là bận nên cũng chỉ vlog với podcast được một lần. Chị Anh đang trong quá trình theo học khóa dinh dưỡng để lấy chứng chỉ làm tư vấn dinh dưỡng, nên bây giờ mỗi ngày chị Anh dành ít nhất 2 tiếng để học bài, để nạp kiến thức. Ngoài ra chị Anh cũng vẫn phải kinh doanh, vẫn quản lý hai công ty của mình, và đồng thời hàng ngày vẫn làm các việc khác như là tập tành, nấu cơm, ăn uống, trông con. Nên là chị Anh độ này bận hơn bình thường, chắc là sẽ như thế này đến cuối năm. Đến lúc mà chị Anh học xong khóa học của chị Anh thì chị Anh mới đỡ bận. Và hôm nay chị Anh nhận được một câu hỏi của một bạn ở trên Instagram. Instagram của chị Anh là Đào Chi Anh viết liền, nên ai có Instagram có thể follow chị Anh. Và thông thường chị Anh vẫn đọc các direct message ở trên Instagram, nhưng không phải cái nào chị Anh cũng trả lời được, vì chị Anh nếu thế thì sẽ mất rất nhiều thời gian ở trên điện thoại. Nên những câu hỏi mà chị Anh cảm thấy chị Anh trả lời được, chị Anh sẽ trả lời trên vlog luôn. Và câu hỏi của bạn này tương đối dài, nhưng mà có thể tóm tắt lại là bạn ấy đang phân vân giữa việc ở lại thành phố làm việc hay là về quê làm việc và sinh sống. Chị Anh nghĩ là câu hỏi này hôm nay giải đáp, chị Anh có thể chia sẻ một ít về kinh nghiệm của cá nhân chị Anh. Vì thực ra trước đây chị Anh học và đi làm ở nước ngoài, và đặc biệt là 8 năm cuối chị Anh sống ở Singapore là chị Anh cũng khá là ổn định ở bên đó rồi. Nhưng mà chị Anh vẫn quyết định về Việt Nam để bắt đầu lại, để xây dựng lại sự nghiệp của mình ở chính quê hương của mình. Nên chị Anh hiểu được cái sự phân vân đó khi mình đứng ở một cái ngã đường là bây giờ mình tiếp tục sống ở nước ngoài, hay là nếu với những bạn trong nước thì là giữa cái quyết định là bây giờ sống và làm việc ở thành phố hay là mình về quê của mình để mình làm việc, để mình đóng góp cho chính nơi hoặc là địa phương mà mình sinh ra và lớn lên. Cá nhân chị Anh thì rất là ủng hộ suy nghĩ đó, vì trong ví dụ là trong hoàn cảnh của chị Anh, bạn bè hay là những người thân của chị Anh đi ra nước ngoài cũng rất là nhiều để học hành, và sau đó họ ở lại, họ đi làm, sinh sống, rồi họ lập gia đình, và số người quay lại Việt Nam rất là ít. Nên chị Anh cảm thấy cũng rất là phí khi nhiều nhân tài, nhiều kiến thức, nhiều kinh nghiệm mà những người đó tích lũy được trong quá trình họ học hành và sau này đi làm là họ sẽ chỉ có cống hiến lại được cho nền kinh tế cũng như là xã hội của những đất nước ở nước ngoài mà họ đang sinh sống. Và bản thân Việt Nam khi đang trong quá trình phát triển nhanh và rất là cần lực lượng lao động cũng như là những người có trí tuệ, có kinh nghiệm tốt để cùng xây đắp cái nền kinh tế mới hàng ngày phát triển nhanh như thế thì lại vô cùng thiếu thiếu nhân tài, thiếu nhân lực, thiếu người, thiếu thiếu đầu ấy, thiếu cái đầu ấy. Còn tay chân thì mình không thiếu, nhưng mà Việt Nam mình rất thiếu cái đầu để nghĩ, để quản lý, để lãnh đạo vân vân. Nên chị anh rất là hoan nghênh những ai quyết định trở về Việt Nam để làm việc, để cống hiến, để đóng góp, dù là bạn làm cho công ty nước ngoài hay là bạn làm cho công ty Việt Nam, hay là bạn về Việt Nam để start up, để khởi nghiệp. Thế nào chăng nữa thì bạn cũng đang mang lại cái kiến thức, cái nhìn mới mẻ của mình và kỹ năng của mình đã tích lũy được trong những năm học tập ở nước ngoài về Việt Nam để mang lại một cái góc nhìn mới và một cách làm mới cho những người xung quanh mình, cho công ty mình làm việc hoặc là cho xã hội mà mình đang phục vụ. Và những người xung quanh mình họ sẽ học từ mình rất nhiều, không chỉ là nhân viên mà cả khách hàng rồi tất cả những người mình tiếp xúc, nên nó là một cái hiệu ứng rất là tốt, rất là cộng hưởng. Nó không chỉ đơn thuần là mang lại giá trị cho bạn, vì khi bạn quay trở về Việt Nam bạn sẽ có khả năng cạnh tranh tốt hơn, vì những người có kinh nghiệm như bạn hoặc là có bằng cấp hoặc là kỹ năng như bạn sẽ không nhiều, sẽ ít hơn nhiều so với ở nước ngoài nơi mà bạn đã học và sinh sống. Nên khi bạn về nước thì cái sự cạnh tranh nó giảm đi, thì ngược lại bạn sẽ nhận được nhiều cơ hội hơn, có khả năng là những cái như là lương rồi các cái thu nhập của bạn nó sẽ khá so với mức sống, và có thể là còn khá hơn cả lúc mà bạn còn sống ở nước ngoài. Nên cũng có rất nhiều điểm cộng cho việc về đất nước, về quê hương của mình để sinh sống, để làm việc. Vì trong một cái, người ta có thể nói là trong bể cá lớn thì có nhiều con cá lớn, còn trong bể cá bé hơn thì sẽ có ít cá lớn hơn. Thì khi đó bạn có thể vùng vẫy nhiều hơn và bạn sẽ trở thành một con cá lớn. Và có hai cách, một là mình là một con cá bé trong một cái bể lớn, hoặc là mình một con cá lớn trong một cái bể bé. Ai cũng có thể có cái lựa chọn đấy cho riêng mình. Và đó là về việc người nước ngoài, người ở nước ngoài quyết định về Việt Nam làm việc. Còn chị anh nghĩ là cái tình huống mà người đang ở thành phố quyết định về quê làm việc hay không, về thành phố, về địa phương cũ của mình làm việc hay không, nó cũng có gì đó tương tự với tình huống mà chị anh vừa nêu ra. Vì thực sự bây giờ ở địa phương, ở thành phố nhỏ hơn hoặc là những tỉnh khác ngoài thành phố Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội ra thì còn có rất nhiều đà để phát triển, và nhân lực cũng như người trẻ, những người có khả năng, kỹ năng, kinh nghiệm lại càng ít so với các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn. Nên là bạn nếu đã có một vài năm kinh nghiệm làm việc ở thành phố lớn cho những công ty lớn, nếu bạn về thành phố địa phương của mình làm cho các tổ chức mà đang đầu tư vào địa phương của mình chẳng hạn, thì bạn cũng sẽ có một điểm cộng rất là lớn đối với những người mà họ đang cần phát triển cái dịch vụ hay sản phẩm hay là kinh doanh của họ tại thành phố địa phương của bạn. Nên mình về quê không có nghĩa là mình sẽ bị giảm về thu nhập hay là bị giảm về vị trí làm việc vân vân, vì luôn luôn có cơ hội đang chờ đợi ở bất cứ đâu ở Việt Nam, tại vì Việt Nam là đất nước rất là rộng và ở đâu cũng có một cái gì đó cần được khai thác. Và có thể không nhất thiết là bạn phải về chính thành phố của bạn, mà có thể ở một thành phố lân cận chẳng hạn. Nhưng mà khi bạn mang lại một cái gì đó mà chỉ có bạn làm được thì bạn sẽ có giá trị lớn. Và không cứ là mình về quê để mình đi làm thuê, có thể là bạn về quê bạn sẽ kinh doanh, bạn sẽ mở dịch vụ mà ở thành phố lớn đã có rất nhiều rồi, nhưng ở quê chưa có nhiều bạn mở những dịch vụ đấy, như là dạy tiếng Anh hay là phòng khám tư nhân hay là phòng tư vấn gì đấy, bất cứ cái gì mà ở ngoài thành phố đã có nhiều rồi mà bạn cảm thấy là ở địa phương có nhu cầu nhưng mà chưa có ai cung cấp, bạn cũng có thể làm, và khi đó bạn cũng sẽ là con cá lớn trong một cái ao bé hơn, và bạn có thể phục vụ tốt hơn cho một một lượng đối tượng khán giả nhỏ hơn so với thành phố lớn, nhưng mà bạn lại có thể chăm sóc họ một cách tập trung hơn, gần gũi hơn, vì bạn hiểu họ, bạn với họ đến từ cùng một nơi nên bạn hiểu họ, bạn có thể chăm sóc họ tốt hơn nhiều những người khác từ ngoài đến, nên bạn sẽ có giá trị ở đó, bạn sẽ có điểm mạnh ở đó, và cái đó cũng đủ để có thể khiến cho bạn có một cuộc sống tốt, có thu nhập tốt. Và thường ai mà là người đi đầu hoặc là người làm tốt nhất một dịch vụ hay là một cái kinh doanh nào đấy cho một đối tượng dù nó hẹp đến mấy, nếu họ là số 1 trong lĩnh vực đó để phục vụ cho những đối tượng đó thì họ là người chiến thắng. Nên đừng ngại chuyện là lượng khách hàng hay là thị trường quá bé ở địa phương, mà hãy nghĩ là trong một thị trường bé như vậy làm thế nào để mình là số 1, và điều đó dễ hơn nhiều là việc bạn cố gắng làm việc đó ở một thành phố lớn hơn. Nên chị Anh rất ủng hộ những ai có đủ tầm nhìn và kinh nghiệm đem lại về cho quê hương của mình, cho thành phố địa phương của mình hoặc về với đất nước của mình để tìm cách tạo ra một cái giá trị gì đấy mới mà do chính mình làm nên từ những kinh nghiệm mình đúc kết lại hoặc từ những ý tưởng mình có trong đầu nhờ những năm mình học và làm việc ở một nơi khác phát triển hơn. Và đó là cách duy nhất để đất nước có thể phát triển đồng đều giữa các thành phố, giữa các tỉnh, và để Việt Nam có thể đuổi kịp được các nước châu Á xung quanh. Nếu ai cũng chỉ muốn tụ hết về thành phố lớn thì cả nước Việt Nam lớn như vậy còn ai làm việc ở những nơi địa phương nữa để còn tạo thêm giá trị của cải cho cả đất nước. Nên và còn một điều nữa, một điểm cộng rất là lớn nữa đối với Chi Anh khi Chi Anh quyết định trở về Việt Nam làm việc, đó là Chi Anh được gần gia đình. Và đối với Chi Anh đó là tất cả, tại vì dù mình sống xa, mình làm việc, mình đang thu nhập tốt hoặc là công việc tốt đến mấy, nhưng mình không được ở gần gia đình mình để mỗi ngày chia sẻ rồi biết là bố mẹ mình hôm nay vui hay buồn, khỏe hay là ốm, hoặc là nếu mà không khỏe thì mình ở bên cạnh để mình chăm sóc. Tất cả những cái đó đối với chị anh nghĩ là nó rất quan trọng, và nó quan trọng không kém gì đến sự nghiệp cũng như là công việc của mình làm. Nên nếu mình kết hợp được cả hai thứ đấy, về quê hương mình cống hiến, mình làm việc tốt, mình kinh doanh hiệu quả, cộng với việc mình được ở gần gia đình, mình hạnh phúc, mình mang lại giá trị cho những người mình yêu thương, thì những cái đó nó cộng hưởng lại thành rất là mạnh. Và như chị Anh bây giờ, chị Anh được ở gần bố mẹ chị Anh có gia đình riêng của chị Anh, nhưng chị Anh vẫn được gần bố mẹ mình, chị Anh vẫn được kinh doanh cái mình yêu thích ở đất nước của mình. Điều đó chị Anh thấy là một sự may mắn và một điều vô cùng là tuyệt vời, và chị Anh trân trọng nó hàng ngày. Nên các bạn hãy hiểu là mình có thể không thể tối ưu được tất cả mọi mặt, nhưng nếu mà mình nhìn lại những cái gì quan trọng đối với mình, nếu đối với bạn gia đình quan trọng, hoặc đối với bạn việc gắn bó với quê hương hoặc là ở địa phương của mình là quan trọng, thì hãy nghe theo điều đó và cố gắng kết hợp điểm mạnh của mình với những điều mà mình yêu quý và những gì mà mình thấy quan trọng. Nên chẳng hạn như bạn giỏi tiếng Anh hay là bạn là bác sĩ hay bất cứ cái gì, thì hãy tìm cách là về quê hương mình có thể đem lại cái tài năng cũng như là kinh nghiệm của mình đến với mọi người ở địa phương bằng cách nào, bạn có thể làm thuê, hoặc nếu không có cơ sở nào bạn thấy đủ tốt thì bạn có thể cố gắng tìm cách tự mở cơ sở của riêng mình. Và nếu mà ở địa phương thì có một ưu điểm là chi phí cũng sẽ thấp hơn, là thành phố hoặc là ở Việt Nam chi phí kinh doanh cũng thấp hơn là ở nước ngoài, nên cái gì cũng có ưu điểm của nó. Bạn có thể bắt đầu, và kể cả bạn thất bại hoặc là không thành công thì cái chi phí bạn, cái vốn bạn bị mất vào đó nó cũng không quá lớn, bạn có thể bắt đầu lại từ đầu nhanh chóng. Và đồng thời nếu bạn ở gần gia đình thì bạn sẽ được cưu mang, sẽ được hỗ trợ, và điều đó sẽ khiến cho mọi chuyện nó cũng đỡ sợ hơn là việc bạn tự làm một cái gì đó một thành phố lớn nơi bạn đang sinh sống một mình và phải tự lập. Đó thì chị em vừa mới liệt kê rất nhiều điểm mạnh và lợi ích từ việc mình chuyển về quê, hoặc là mình đang ở nước ngoài mình chuyển về Việt Nam để sinh sống, để làm việc. Và hy vọng những ai đang ở thời điểm cần phải quyết định khi nghe vlog này của chị Anh sẽ có thể tự tìm thấy câu trả lời của mình. Dù bạn ở lại hay dù bạn về thì hãy luôn làm theo cái gì quan trọng nhất đối với bạn và lắng nghe theo những nguyện vọng và những cái giá trị quan trọng đối với mình, và làm theo điều đó. Ok, good night.